là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công Hoàng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 khai mạc kỳ họp thứ 20 đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết chương trình cà phê doanh nhân năm 2020.
Công an tỉnh Yên Bái ra quân triển khai thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau.
Sau cuộc bỏ phiếu của cử tri, ông Biden đã giành được 306 phiếu để chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.
Chính phủ Nhật Bản tạm dừng chương trình kích cầu du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc để đối phó với dịch COVID-19. Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết. Quý vị cần chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 20. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phóng viên Bích Thu phản ánh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo các ngành các địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh và kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020, đạt được kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Dự ước đến nay, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 trên 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo, giáo dục y tế có nhiều tiến bộ. Các cấp các ngành đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành một số cơ chế chính sách mới phát triển kinh tế xã hội để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đề ra những mục tiêu giải pháp năm 2021, đồng thời quyết định các nội dung quan trọng của năm 2021 và của giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp cũng sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tòa Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự, hoạt động kiểm sát, công tác thi hành án dân sự, nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nói.
Trên tinh thần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi trước tài liệu cho các đại biểu qua máy tính bảng. Đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo và dự thảo nghị quyết, trong đó đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Từ đó, kiến nghị các giải pháp khả thi để thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và quyết định các nội dung quan trọng của kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Đến dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung quan trọng để các đại biểu có thêm căn cứ thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Đặc biệt, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025. Một số đề án chính sách phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng trước khi thông qua, tạo cơ sở hành lang pháp lý để tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa thành các quyết định, đề án, chương trình, kế hoạch và giải pháp điều hành xác thực hiệu quả. Đề nghị Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.
Tiếp đó, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, với mục tiêu phấn đấu về đích toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kịp thời các giải pháp, chương trình hành động, cơ chế chính sách đặc thù và điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19 cho phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến hết năm 2020, dự ước có 24 trên 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như thu ngân sách, đầu tư phát triển, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. GRDP của tỉnh vẫn tăng trưởng đạt 5,41%, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt 24,4%, ngành công nghiệp xây dựng đạt gần 29%, ngành dịch vụ đạt 42%. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng cường các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu sau giai đoạn giãn cách xã hội để đảm bảo phục hồi và từng bước tăng trưởng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế, đồng thời đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, đề xuất những giải pháp khả thi hiệu quả để khắc phục thời gian tới. Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, giá trị và hiệu quả bền vững. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021 đạt trên 4,53%, trong đó tập trung duy trì và nâng cao chất lượng của 10 sản phẩm chủ lực, 10 sản phẩm hữu cơ đặc sản, với việc là nâng cao chất lượng cũng như là xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, trồng mới trên 15.500 ha rừng, đẩy nhanh cái tiến độ cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, phấn đấu năm 2021 có 23.500 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc đối với các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, công nghiệp chế biến nông lâm sản, dược liệu, vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp sản xuất điện, năng lượng tái tạo, và tiếp tục triển khai các kịp thời các cái chính sách mà tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tiếp đó, báo cáo đánh giá hoạt động của Ủy ban dân tỉnh trong năm 2020 khẳng định hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các hoạt động đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm đổi mới công tác tổ chức kỳ họp, đặc biệt là công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao, góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết. Hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện đảm bảo kế hoạch. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
tiếp tục phối hợp có hiệu quả với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Về hoạt động giám sát, khảo sát, xem xét các dự thảo nghị quyết, các báo cáo, đề án trình kỳ họp, tổ chức giám sát thường xuyên chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. tổ chức giám sát, khảo sát kịp thời các nội dung theo yêu cầu của tỉnh ủy, giám sát các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, chỉ đạo thực hiện tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định và hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.
Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Kỳ họp cũng đã xem xét tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021, về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước, về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Về việc ban hành nghị quyết thông qua một số đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Về phê duyệt đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và một số tờ trình khác. Chiều nay kỳ họp tiếp tục chia tổ thảo luận bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Những thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thông tin trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 15 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổng kết chương trình Cà phê Doanh nhân năm 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức 5 buổi cà phê doanh nhân nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực về tài nguyên, đất đai, thuế, đầu tư, nông nghiệp, bảo hiểm, nguồn vốn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung giải quyết kịp thời. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn mời nguyên chuyên gia kinh tế thông tin giới thiệu tập huấn về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, cũng như tác động của các hiệp định thương mại mới đến nền kinh tế Việt Nam và trực tiếp là các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu. Năm 2021, dự kiến tỉnh sẽ tổ chức 5 chương trình cà phê doanh nhân theo từng chủ đề hướng tới từng lĩnh vực và được tổ chức ở các huyện, thị, thành phố nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là vướng mắc về vốn, thủ tục hành chính, công tác thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường đối với doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, chính sách thu hút đầu tư, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả 5 nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân, đồng thời xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tỉnh để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức khởi công công trình quỹ đất dân cư tổ dân phố số 6 phường Yên Ninh.
Công trình quỹ đất dân cư tổ dân phố số 6 khu Cầu Dài, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 3,3 ha và được phân khu 70 lô đất ở và các hạng mục khác. Công trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt thi công hạng mục san tạo mặt bằng khu tuyến trục 1 và trục 2, khuôn viên cây xanh. Các hạng mục khác thành phố đang tiến hành lựa chọn nhà thầu. Dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành trước tháng 7 năm 2021. Sau khi hoàn thành công trình sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị thành phố Yên Bái, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trong những năm tới.
Thực hiện kế hoạch số 156 của huyện ủy về tổ chức ngày thứ bảy cùng dân năm 2020, cấp ủy chính quyền các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tổ chức 146 buổi ngày thứ bảy cùng dân với trên 3.480 lượt cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và hơn 10.000 lượt người dân tham gia. Qua đó đã tổ chức vệ sinh môi trường, phát dọn, trồng, chăm sóc tuyến đường hoa trên 223 km, đào đắp sửa chữa khơi thông 18,5 km cống rãnh thoát nước, chỉnh trang 166 nhà văn hóa thôn và đổ 5 mét khối bê tông, hướng dẫn dân chỉnh trang nhà cửa, cắt tóc cho trẻ em dân tộc Mông, khắc phục các điểm sạt lở nhỏ, đào đắp và mở rộng lề đường giao thông nông thôn trong bản làng. Hoạt động ngày thứ bảy cùng dân được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả tại tất cả các xã thị trấn đã tạo được sự gắn kết gần gũi giữa cán bộ công chức với nhân dân, qua đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Hiện nay toàn tỉnh có hơn 415.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Để hạn chế cháy rừng, phá rừng xảy ra, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, ký hợp đồng giao khoán bảo vệ hơn 224.500 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất cho các nhóm hộ, gia đình, cộng đồng dân cư, thôn bản. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn thực hiện tốt quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, các địa phương duy trì và củng cố 1.400 tổ xung kích chữa cháy rừng với trên 8.000 người tham gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên vụ khô hanh 2019-2020, toàn tỉnh chỉ xảy ra 3 vụ cháy rừng tại huyện Văn Chấn, làm thiệt hại hơn 3,6 ha.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay 15 tháng 12 năm 2020, Nghị định 117 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, theo quy định mới tại Điều 30, người có hành vi xúi dục kích động lôi kéo người khác uống rượu bia sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Riêng việc ép người khác uống rượu, bia sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Quy định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số người dân đồng tình ủng hộ việc xử phạt, tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn cần được làm rõ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Việt Nam là một trong 5 quốc gia tiêu thụ rượu bia tăng mạnh. Theo thống kê cho thấy, tốc độ tiêu thụ bia của Việt Nam đang đứng thứ 10 thế giới và đứng thứ 3 trong các nước châu Á. Rượu bia đã để lại rất nhiều hệ lụy ảnh hưởng tới gia đình và toàn xã hội. Để thắt chặt quản lý tình hình sử dụng rượu bia, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117 năm 2020 với nhiều quy định mới về xử phạt đối với những người có hành vi xúi dục, kích động, lôi ép người khác uống rượu bia được nghiêm cấm trong Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng để quy định xử phạt hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia được hiểu đúng, áp dụng đúng thì cần có những giải thích cụ thể thế nào là kích động, xúi dục, là lôi kéo, là ép buộc uống rượu bia. Từ đó mới có căn cứ để xử lý hành vi vi phạm. Bà Trần Thị Ngọc Lan, Bí thư chi bộ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ xưa đến nay thì người dân Việt Nam vẫn có một cái phong tục tập quán là uống rượu. Thế nhưng bây giờ nhất là trong cái đám cưới thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà xử phạt ấy thì đây là một điều vô cùng là khó khăn. Tôi là người được mời rượu và một người khác thì là người mời tôi. Thế bây giờ ai là người chứng kiến để cái người mời rượu tôi và tôi không chấp nhận ấy, thì người ta lại nghĩ rằng là tôi không lịch mất sự. Thế nhưng mà nếu mà uống nhiều quá, ép nhiều quá thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà cũng nên hạn chế.
Ông Tạ Thái Úy ở tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết cần phải tố cáo với cơ quan tổ chức nào về xử phạt lôi kéo xúi dục uống rượu bia. Ông nói:
chưa quy định rõ, tức là cái người mà xử phạt, tố cáo người mà lôi kéo hoặc là mà ép xúi dục để uống rượu bia thì cái này là người ta chưa, cái này hoặc tố cáo đến cơ quan tổ chức nào thì nó chưa rõ ràng. Thế nên chúng tôi thấy là cái việc mà xử phạt tố cáo này hoặc những việc đi đám cưới, đám xin hoặc những ngày rỗ ngày Tết thì nó xử phạt ai dám tố cáo.
Người ép rượu bia sẽ phải tố giác hành vi cưỡng ép uống rượu bia và người tố cáo phải có chứng cứ để minh chứng rằng mình bị cưỡng ép uống rượu bia. Bà Trần Thị Liên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ai là người đứng ra xử phạt và ai là người đứng ra tố cáo những người uống rượu bia và tố cáo với ai? Nên là tôi rất mong là chính phủ sẽ có những cái quy định rõ ràng về cho dân thực hiện và mong những cái việc uống rượu bia rồi ép uống rượu bia hạn chế đi để đỡ tai nạn giao thông và đỡ gây ra những cái việc nguy hiểm khác.
Vì vậy, quy định vi phạm hành vi ép người uống rượu bia rất khó xử phạt. Tố cáo đối với người ép uống rượu bia thì mình tố cáo ở đâu? Tố cáo với ai? Thực ra trong thực tế rất khó và ai là người kiểm tra và ai là người thi hành việc xử phạt. Quy định lôi kéo xúi dục người uống rượu bia sẽ khó thực hiện nếu thiếu hướng dẫn về cách xử lý tố giác người vi phạm. Ông Vương Toàn Bính ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái quy định thì chúng tôi cũng chưa thấy được rõ là về cấp nào là cấp xử phạt. Đấy. Và ai là người tố cáo những người ép nhau uống rượu. Đấy. Thế thì chúng tôi cũng muốn rằng các cấp, các ngành cũng lên ra những cái văn bản tiếp theo để làm sao cho phù hợp nhất mà để giúp được cái việc này cho nó thành công, thì cũng phải mong rằng là chúng ta phải cùng nhau hợp lực và phải phân chia rõ ràng đấy, những ai, những cơ quan nào là cơ quan thực thi.
Còn bà Trần Thị Ngọc Lan, Bí thư chi bộ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết cần phải có hướng dẫn cụ thể vì đây là lần đầu tiên có quy định này, bà Lan nói.
Muốn đi vào thực thi được và được thực hiện được ấy, thì cái khâu đầu tiên vẫn phải là khâu tuyên truyền vận động và phải lấy đây là một cái điều để mà đánh giá cái mỗi trong mỗi cơ quan, trong mỗi tổ chức đoàn thể cho người ta học tập để người ta thấm nhuần được là tác hại của rượu bia thì ai cũng biết rồi, nhưng bây giờ cái xử phạt ấy thì từ xưa đến nay chưa bao giờ làm cả. Đây là lần đầu tiên, thì tôi nghĩ rằng là cái khâu tuyên truyền là khâu quan trọng nhất. Sau khi người ta đã thấm nhuần rồi ấy, thì bắt đầu mình đi dần dần đưa vào những cái chế tài xử phạt và cũng phải làm thật nghiêm.
Nghị định 117 có hiệu lực là cơ sở pháp lý quan trọng với các chế tài mạnh, từng bước hạn chế gánh nặng do hậu quả mà rượu bia gây ra cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, để nghị định đi vào cuộc sống thì cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân. Việc triển khai các giải pháp phòng chống tác hại của rượu bia phải đi kèm với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm và có sự minh bạch. Có như vậy, các quy định của pháp luật mới phát huy hiệu quả.
Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động toàn tỉnh sẽ tập trung xử lý quyết liệt hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đối tượng xe khách chở quá số người quy định giai đoạn trước và sau các kỳ nghỉ lễ Tết, đối tượng chở quá tải trọng và các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ và hàng giả, hàng kém chất lượng, đối tượng thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người trong dịp lễ Tết. Qua đó hoàn thành mục tiêu cao nhất là tạo môi trường ổn định, an toàn cho người dân tham gia giao thông vui xuân Tân Sửu, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động văn hóa chính trị xã hội diễn ra trên địa bàn và kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12 với chiến thắng tại bang California, nơi có tới 55 phiếu đại cử tri, ông Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri để chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ngay sau khi chiến thắng được xác nhận, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi nước Mỹ đoàn kết và hàn gắn. Kết quả ông Biden nhận được 306 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump chỉ có 232 phiếu. Cho đến nay, ông Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã công nhận ông Joe Biden dừng là Tổng thống đắc cử sau khi đại cử tri đoán chính xác xác nhận thắng lợi của ông. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Quốc hội Mỹ sẽ họp để chứng nhận số phiếu của cử tri đoàn, mở đường cho ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Sau khi đại cử tri đoàn chính thức xác nhận thắng cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden khẳng định, một lần nữa ở Mỹ, pháp quyền, hiến pháp và ý chí của người dân đã thắng thế. Nền dân chủ cho thấy sự kiên cường, chân chính và mạnh mẽ. Ông Biden tuyên bố đã đến lúc sang trang mới để hàn gắn và đoàn kết. Ông Biden sau đó kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tôn trọng, chấp nhận kết quả, chỉ ra rằng tỷ lệ thắng cử của ông lớn hơn so với ông Trump vào năm 2016.
Ngày 14 tháng 12, một nhóm tin tặc đã xâm nhập thành công vào nguồn thông tin liên lạc nội bộ an ninh nội địa Mỹ nhằm đánh cắp thông tin của cơ quan quan trọng. Trước đó một ngày, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ cũng bị nhóm tin tặc này tấn công. Bộ An ninh nội địa Mỹ là cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, an ninh mạng và mới nhất là phân phối an toàn vaccine COVID-19. Chính phủ Mỹ đã ban hành chỉ thị khẩn cấp yêu cầu cơ quan liên bang siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh mạng sau khi xảy ra vụ tấn công.
Ngày 14 tháng 12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nếu các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân toàn diện thực hiện cam kết, Iran cũng sẵn sàng nối lại việc thực hiện các cam kết được đưa ra trong thỏa thuận. Tổng thống Iran kêu gọi chính quyền tiếp theo của Mỹ do Tổng thống đắc cử Joe Biden lãnh đạo quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran và thực hiện các cam kết liên quan. Vào tháng 7 năm 2015, Iran đã đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân với nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Theo thỏa thuận, Iran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Ngày 14 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật cấm giải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới liên triều, bất chấp sự phản đối của các nhà lập pháp đối lập và các nhóm nhân quyền. Dự luật sửa đổi đạo luật phát triển quan hệ liên triều được các nhà lập pháp, chủ yếu là thành viên trong đảng cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in ủng hộ. Động thái này diễn ra sau vài tháng khi Triều Tiên chỉ trích các hành động giải truyền đơn phản đối chính quyền Bình Nhưỡng qua biên giới liên triều. Theo dự luật, người vi phạm có thể chịu 3 năm tù giam hoặc phạt tiền 30 triệu won, khoảng 650 triệu đồng Việt Nam. Hình phạt này cũng được áp dụng với bất cứ ai truyền tải thông điệp chống liên Triều Tiên qua biên giới bằng hoa loa phóng thanh. Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ song phương với Bình Nhưỡng và cho biết sự luật này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sống ở khu vực gần biên giới trước các lời đe dọa trả đũa lẫn nhau. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích dự luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận.
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới không ngừng tăng lên, tối 14 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã công bố bổ sung thêm nhiều biện pháp phòng dịch mới, trong đó Nhật Bản sẽ tạm dừng chương trình kích cầu du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc. Phát biểu tại cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm chính phủ ứng phó với dịch COVID-19, Thủ tướng Suga cho biết chương trình trợ cấp du lịch sẽ tạm dừng từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 11 tháng 1 năm 2021. Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra các kế hoạch mới tùy thuộc diễn biến tình hình dịch bệnh sau kỳ nghỉ năm mới. Theo chương trình trợ cấp du lịch, chính phủ Nhật Bản trợ cấp 20.000 yên một ngày cho người dân đi du lịch. Khoản hỗ trợ này sẽ trang trải một nửa chi phí cho các chuyến đi được cấp thông qua việc kết hợp giảm giá mạnh khi mua hàng tại các cửa hàng hay nhà hàng gần điểm du lịch. Cũng trong cuộc họp, Thủ tướng Suga cũng kêu gọi người dân thận trọng khi trở về quê ăn Tết. Cùng ngày, chính quyền thành phố Tokyo thông báo kéo dài thời gian hạn chế hoạt động đối với các nhà hàng và quán ăn đến hết ngày 11 tháng 1 năm 2021.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Gerard Houllier, cựu huấn luyện viên của Liverpool đã qua đời ở tuổi 73, chỉ vài ngày sau ca phẫu thuật tim. Đây là một tin rất buồn đối với người hâm mộ bóng đá nói chung và những người hâm mộ của Liverpool nói riêng. Huấn luyện viên Gerard Houllier có 6 năm dẫn dắt Liverpool từ năm 1998 đến 2004 và giúp đội chủ sân Anfield giành nhiều thành công. Đỉnh cao là mùa giải 2001 với chiến lược gia người Pháp đã cùng với Liverpool giành cúp ăn 5 gồm UEFA Cup, FA Cup, League Cup, Charity Shield và UEFA Super Cup. Trong suốt sự nghiệp, huấn luyện viên Gerard Houllier liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2001, vị huấn luyện viên người Pháp đã gục trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu giữa Liverpool và Leeds United tại ngoại Anh. Ông lập tức được phẫu thuật tim và nghỉ tới 5 tháng để hồi phục sức khỏe. Hôm qua, thủ thành Peter Cech đã trở lại bắt chính cho đội U23 Chelsea trong trận đấu với Tottenham tại ngoại Anh 2, nhưng đó lại là màn tái xuất ác mộng. Thủ môn 38 tuổi người Cộng hòa Séc đã mắc sai lầm ngay trong pha bóng đầu tiên. Đường chuyền lỗi của anh khiến đội chủ nhà phải chịu phạt góc. Và xuất phát từ tình huống đó, cầu thủ Lyon Foster đã đánh đầu tung lưới Chelsea. Peter Cech tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 17, nhưng sau đó Chelsea đã ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 để thắng lại với tỷ số 3-2. Sau thất bại trước Burnley ở trận đấu hôm Chủ nhật, huấn luyện viên Arteta đã bị chỉ trích gay gắt vì phong độ tệ hại của pháo thủ tại ngoại Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ người đã từng là cộng sự của ông ở câu lạc bộ Manchester. Huấn luyện viên Pep Guardiola tin rằng Mikel Arteta là người phù hợp để dẫn dắt Arsenal bất chấp khởi đầu tệ hại của họ ở ngoại Anh mùa giải 2020-2021. Huấn luyện viên Pep Guardiola phát biểu: Arsenal sẽ không tìm được ai tốt hơn Arteta để dẫn dắt họ trong những năm tới. Tôi không phải đưa ra sự ủng hộ của mình bởi vì Arteta vẫn đang được sự ủng hộ vì cậu ấy biết điều đó. Tôi khá chắc rằng cậu ấy sẽ lật ngược tình thế và làm được như mọi người mong đợi. Arsenal lúc này đang có chuỗi phong độ tệ hại và đang xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng ngoại Anh. Sau 12 vòng đấu, pháo thủ chỉ giành được 13 điểm, đứng thứ 15 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 5 điểm. Tiếp tục với những tin tức cập nhật về chấn thương của Neymar trong trận đấu với Lyon rạng sáng qua. Sau pha va chạm với cầu thủ của Lyon ở những phút cuối, đã có những tin đồn nói rằng tiền đạo người Brazil sẽ phải vắng mặt nhiều tháng vì chấn thương này. Tuy nhiên, mới đây Neymar đã có kết quả siêu âm đầu tiên và có vẻ mọi chuyện không quá nghiêm trọng như dự đoán. Brazil Bank xác nhận Neymar đã tránh được một ca gãy xương nghiêm trọng. Kết quả chụp cắt lớp hôm thứ hai cho thấy anh bị bong gân mắt cá chân. Ở một diễn biến khác, giải thưởng cúp vàng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020 đã tìm ra chủ nhân của mình, đó chính là tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund. Cầu thủ người Ba Lan nhận được 302 điểm bầu chọn, qua đó vượt qua những cái tên đình đám như Ansu Fati, Davies, Jadon Sancho để giành danh hiệu này. Trong mùa giải 2019-2020, Haaland đã có những giây phút thăng hoa khi chơi cho hai câu lạc bộ RB Salzburg và Borussia Dortmund. Anh ghi được 16 bàn thắng sau 18 lần ra sân cho Dortmund. Còn trước đó ghi được 28 bàn sau 22 lần ra sân cho Salzburg.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.